Cùng điển nó từ quang nó xuất ra, nó liên hệ với bề trái, từ quang của vũ trụ, thì lúc đó nó định muốn cục cửa con không được nữa. Như tôi hồi trước là tôi lắc dữ lắm, ngồi lắc đùng 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 làm dữ lắm, nhưng bây giờ không có nữa. Bây giờ tôi ngồi vậy là nó rút rồi, nó phải ngồi ngay ngắn. Nhưng bây giờ tôi muốn làm nó đùng như hồi trước, nó cục cửa như hồi trước cũng được nữa. Tôi xuất ra rồi đạp trở lại thì cơ thể tôi toát mồ hôi, cái đó cũng được nữa. Thì bây giờ tôi làm thử biết à, cho xuất ra giỏi đó luôn, lại mạnh như thế đó. Rung cả con người, đạp lại nó mạnh. Rồi hồi chứng minh là hồi mình ra nó rung, nó rung hết cơ thể rồi thắt từng la dẫn bảy lóc cân, nó thông rồi nó nhẹ. Trong kinh cũng có nói rất rõ ràng, mà thực hành mới thấy. Và cái nó nhẹ nhẹ rồi bây giờ cái mình xuất ra cái nó liên hệ với cái thanh quan ở bên trên, nó ngay ngắn, ngồi máy không được. Như tôi ngồi máy một chút cũng không được. Rồi muốn thử thì tập trở lại hồi xưa, nó ra một hồi đạt một cái tọt một hồi mạnh vậy đó. Thì mình điều khiển được cái tiểu thiên địa, mà có lệnh tụi nó làm, còn không có lệnh ở dưới này tụi nó không được hoạt động. Nó vạn linh đầm sanh hoạt với mình. Một ngày tới tối mình rước những cái hạnh Bồ Tát, những cọng cỏ, miếng thịt, cọng rau, miếng cơm là cái gì? Cái hạnh Bồ Tát ta hy sinh đời đời kiếp kiếp để cho cái thế giới loài người được ấm no. Đó, cái hạnh đó là hạnh Bồ Tát. Mình rước hạnh Bồ Tát vô mà mình để đi gây lộn với người ta là tạo. Mình hạnh Bồ Tát là mình thấy cỡ mà. Mình thấy mình ăn một cộng rau cũng là cái hạnh Bồ Tát, cho con người có cơ hội ăn nào. Thì lúc đó mình mới thấy mình phải giúp người khác. Cái tâm lành của mình như vậy.
Sau cái pháp luân thường chuyển đó, mình bước vô cái giai đoạn thiền định. Nhưng mà sau cái giai đoạn thiền định đó, nếu mà cái đầu óc của mình nó lo ra, nó tâm hư ý dữ, nhảy lùm la đó, trong đó mình có làm thế nào đấy mình?
Có lưới, răng kề răng, dùng ý niệm Phật. Nhưng mà ban ngày mình đi làm về phải có thời gian ngồi chỗ niệm Phật. Đó là luyện cái tâm thức, cái conscience, luyện cái tâm thức cho nó trở lại trật tự. Tâm thức mất trật tự nó mới ra những cái ảo ảnh. Mà tâm thức có trật tự, nhắm con mắt là thanh nhẹ. À, cho nên nhiều người bị dạy thiền nó ô, nghĩ chuyện thanh nhẹ, nghĩ chuyện trời Phật này kia cái nọ mà nghĩ đâu có được. Phải có cái trật tự nào, cái mầm mống nào nó quân bình thì nó mới hướng thượng, nó được rút đi lên, nó mới thanh nhẹ. Còn ngồi nếu tôi nghĩ giờ này là tôi sống với Phật, với tiên, sung sướng cảnh Phật đồ này cái nó không có được, trong này nó động. Cho nên phải luyện, phải niệm Phật, phải co lưỡi răng về răng là chấn động tất cả thần kinh, và nó sẽ đem lại cái sự quân bình của cái thần kinh cơ tạng tâm thức của nó, thì nó mới được ổn định. Lúc nó nhắm là phải ổn định, là phải do cái niệm Phật. Cho nên cái băng niệm Nam Mô Di Đà Phật của tôi có giữ không? Có không?
Có.
Nghe cho kỹ, cái đó là trị tâm bệnh. Cái phương thức trị tâm bệnh mà phải thực hành. Tất cả những cái gì của tôi là thực hành, còn không thực hành là không có xài được. Dùng lý thuyết là mượn lý thuyết của vô vi coi băng, rồi mượn lý thuyết vô vi nói không có xài được. Phải thực hành. Mình nắm vững, nắm chắc, mình thấu đáo cái khoa học quyền bí trong nội thức, mình thay đổi liền liền mà phát triển, chứ không phải trì trệ.
Thầy có thể hỏi thầy hai câu. Thì thầy con đó, tôi cũng được hơn một năm nay thì cũng thấy được giải tỏa rất nhiều những phiền muộn nội tâm và giải đáp những câu hỏi đặt ra từ lâu. Con muốn xin hỏi thầy, có nhiều lúc lòng thì muốn đi xa nhưng còn thấy sự chật hẹp của nội tâm, không có cho mình được thực hiện những ước muốn. Thầy có vài lời minh triết để cho con
tu về vô vi. Trong 3 năm mới bắt đầu thấy cái tánh của mình. Tánh mình ở đâu? Tánh mình từ tiền kiếp, từ nhiều kiếp cấu thành cái tánh hiện tại. nhưng mà không thanh tịnh không thấy cái tánh. 3 năm bắt đầu thấy cái tánh, thấy cái tánh, nắm được cái tánh, sửa cái tánh, lật ngược cái tánh, lúc đó mới đi về mình chuyên. Cho nên phải 3 năm mới đến. Anh mới năm mấy mà anh đặt nhiều câu hỏi rất hay, rất đúng, nhưng mà sẽ tiếp tục nữa rồi mới thấy cái tánh. Anh thấy chặt hẹp bẩn thỉu là bắt đầu mới bước vào với cái tánh đó, được thấy nhanh hơn người ta. Nhưng mà đúng 3 năm sẽ thấy rõ và mình nắm chắc cái thằng này là thằng nào, mình bắt cổ nó biết rồi. Ngoài không được, tại bao nhiêu câu chuyện này mà làm hư hết cái cơ đồ kiến thức của chủ nhân ông. Mình thanh tịnh tới đến nỗi mình nắm ra, mình giảng giải và nhiều tiếng nó rõ ràng đó. Cho nên phải sáng tu tới 3 năm rồi mới nhìn xung quanh vợ con mình là ai, mình mới hiểu. Thế là từ đâu rồi nó cấu trúc thành những cái người này. Thế là ông trời, ông bí mật quá, ông sai mấy người này dạy mình tu. Cho nên tôi nói hoàn cảnh là ông sai. Cho nên nó có cái hoàn cảnh nó đưa anh tới tu. Anh là người học về khoa học, nhưng mà anh tu cái này là anh học khoa học quyền bí, hai cái một lần. Khoa học vật chất, khoa học quyền bí, hai cái phối hợp. Thì tương lai anh mới là người thật sự hữu dụng trên mặt đất này. Ráng thực hành những gì tôi nói ghi băng rồi anh sẽ thấy.
Cũng mong mỏi được như vậy.
Ừ.
Con có nhận thấy con người sinh ra có số mạng.
Ừ.
Con thấy là cái số mạng nó thường thường là cái khuyết của mỗi người.
Ừ.
Xa xuống.
Ừ.
Của phần hồn xa xuống trong cái số mạng đó.
Ừ.
Là cái khuyết của nó. Có thể có được.
Cái số mạng là người thế gian bây giờ quýnh rồi. Thì những thầy tướng nói là định luật sanh và khác mà thôi. Nếu con người mà mơ hồ và sống ở trong cái cơ tạng thì người đó phải theo số mạng. Còn người ta kêu cố gắng khai mở, khai thác từ khoa học vật chất tới khoa học huyền bí, người đó không có nói số mạng. Bất tử, không có nói số mạng. Họ thấy là sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, thì ở lĩnh vực nào đâu có số mạng nữa. Tôi đi làm cô ly cũng học hỏi, mà tôi đi làm bác sĩ tôi cũng học hỏi, mà tôi làm tổng thống cũng học hỏi, mà tôi ngày sau tôi xuống địa ngục tôi cũng phải học hỏi. Đâu còn nói gì về số mạng. Học hỏi liên tục thì chân thức mới mở, đạo mới đắc, trí mới đủ. Người thế gian thiếu trí thì luận về ngũ hành một chút là họ sợ rồi. Cái tương quan mà làm được cái việc gì thôi. Ông đó nói tướng tôi không làm được gì, bụng rụng tay chân gì, sách vở liền hết, không học. Sao? Con người chúng ta bị tội, thiếu trí mới bị giam ở trong thể xác này. Bây giờ chúng ta cố gắng trở lại quân mình thì chúng ta là người đủ trí. Đủ trí là người thanh tịnh, sáng suốt. Đủ trí là biết được hai chiều, quán thông sự việc, hành động của mình hiểu. Khi mình làm một cái việc đó có hữu ích cho tương lai, cho mình ở chỗ nào và cho nhân loại ở chỗ nào, luôn luôn nghĩ như vậy. Người đó là người đủ trí. Còn làm lợi cho cá nhân, người đó thiếu trí, ích kỷ. Cho nên phải hiểu chỗ này. Cho nên càng tu là càng khai thác tâm thức, càng mở trí, mở tâm ra. Thì lúc đó mình thấy là sự tranh chấp không có lợi cho tâm thức. Sự tranh chấp không có lợi cho người tu. Cho nên mình bỏ cái sự tranh chấp, mình bước vào cái lĩnh vực thanh tịnh thì mình mới đạt cái sự sáng suốt thật sự. Cho nên lúc đó chỉ biết cười mà thôi. Trong gia đình vợ con có chửi mình chỉ biết cười. Mà những mình gây gỗ đánh đập, rốt cuộc mình cũng phải đi vào cái mầm mắm thương yêu. Đó là căn bản mình trở về của cổ. Chỉ cho mình rầy la cái lạnh. Không có làm. Mình lấy lời khuyên thanh nhẹ thay vì rầy la, không có ích. Cho nên luôn luôn bước vào thanh tịnh thì sử dụng diệu pháp, tận độ chân tâm và ảnh hưởng gia ca xã hội, tiên thức tốt đẹp, tâm sự nhịn nhục rõ rệt.
Cảm ơn thầy. Thầy có lẽ thường nhắc cho Thượng Lưu Thánh Đức sắp tới đã...
Thì bây giờ vũ trụ đang thay đổi.
Yeah.
Và... khí trời cũng thay đổi và đánh thức đập thức những người khoa học để tìm lại cái vũ trụ nó thế nào. Đó là thượng nguyên thánh đức là do bên trên chuyển xuống, và khối óc con người bắt buộc phải hướng thượng, phải nhìn thẳng vào, kể cả những người khoa học phải nhìn vào cái đại hồng thủy sẽ xảy tới. Nếu mà hai đầu nó nắm rồi thì nước nó mới xuống là ngập bất cứ giờ nào. À, để chi? Để con người hiểu cái hồn của người là bất diệt, mà nếu không tu không trở lại trật tự, một ngày nào đó sẽ chìm luôn và không có tiến được. Cho nên bây giờ nhiều tôn giáo ở thế gian cũng nhắc về ngày tận thế, và để con người thức tâm lo chọn con đường tu mà sửa soạn đi về nguồn cội, mà do tâm thức của chính mình phải tự thức mới được. Cho nên các chiều hướng bây giờ cũng đang hướng thượng nhiều. Các những quốc gia siêu cường cũng đòi hỏi sự hòa bình và giảm bớt khí giới để ngồi giải, ngồi lại gần nhau. Đó. Chứ bây giờ ở thế gian này cạnh tranh với nhau càng nhiều thì càng phá tung cái vũ trụ. Chất nóng càng ngày càng cung ứng lên bầu trời quá nhiều thì tự nhiên là nó sẽ phá vỡ hư tất cả những cái khía cạnh tự nhiên sống động từ xa xưa tới bây giờ, nó làm hư hết. Cho nên ơn trên cũng có chuyện cho những nhà lãnh đạo sẽ thích tâm nhiều hơn và tìm cách thực hiện nhân đạo nhiều hơn.
Những như thầy nói, trong các tôn giáo đều có nói đến ngày tận thế.
Có.
Vậy như thầy nói có sự biến chuyển tốt đẹp hơn thì theo như thầy thì có thể tránh được cái đó không?
Tôi mong rằng tất cả những vị lãnh đạo tinh thần mà nhắc nhở cho nhiều người biết tu hơn và trở về với chân tâm, và bỏ tất cả những cái ý bất thiện trong khối óc của họ, thì tự nhiên họ sẽ tiết ra những cái thanh khí cho vũ trụ. Lúc đó bề trên dễ làm việc hơn. Và bề trên muốn làm việc cho vũ trụ cũng phải do những người ở dưới này làm việc. Cũng như cha trong gia đình muốn giúp đứa con không hướng về người cha đâu có giúp được. Thì Thượng Đế cũng vậy mà thôi. Mà chúng ta không biết hướng thượng thì không có cách nào mà Thượng Đế giúp. Thì chỉ bó tay mà nhìn chúng ta bị trôi lạc vậy
thôi, chứ không có cách gì hết. Riêng về tình trạng của xứ Việt Nam, phải có nói là từ đây đến năm 93 sẽ có sự thay đổi tốt đẹp hơn.
Tốt đẹp hơn và dân sẽ bắt đầu có hưởng hơn. Dân tới 93 mới bắt đầu thật sự có hưởng.
Hòa bình.
Có hưởng, có hòa bình. Thì con đường đó, thì trước sau họ cũng phải đi vào con đường giao hảo với tất cả thế giới. Đó là con đường trung lập cởi mở. Thì đó là mới là khôn ngoan và đem dân những người có đầu óc xây dựng cho đất nước và như có những trình độ học hỏi ở bên ngoài đã học rất giỏi và muốn về đóng góp cho đất nước mà không có phương hướng, thì họ đi vào con đường trung lập thì tự nhiên là cả thế giới giúp họ, và tất cả những người Việt Nam ở cả thế giới này sẽ trở về xây dựng cái xứ sở. Lúc đó nó vui vô cùng, không còn sự mê chấp và hận thù nữa. Thì rất mau họ sẽ biến chuyển từ ngày từ giờ, chứ không có phải là như ta suy nghĩ sai đâu. Rốt cuộc rồi mọi người sẽ có cơ hội ngồi lại nhau.
Thầy là tương lai Việt Nam sẽ tốt đẹp.
Tốt đẹp bởi vì chúng ta thấy rằng từ người Việt Nam mà được đi học ở ngoại quốc là một cách như mà hy sinh rất lớn lao, mà cái cơ chuyển của trời đất làm, chứ không phải người thường đâu có tiền mà để cho người dân đi ra đây học tới kỹ sư bác sĩ đâu. Sao? À, rồi sau này là người ngoại quốc về kiến thiết xứ sở Việt Nam là mặc Việt Nam như một bắt bò ngoại quốc. Thì không phải mấy ông già này như tôi có làm được gì, nhưng mà mấy người trẻ mới làm được. Mấy ông già chỉ nói lại những cái quá khứ cho những tuổi trẻ người ta nghe, người ta về ta xây dựng xứ sở trong một cách vui lành tốt đẹp.
Cảm ơn thầy. Dạ kính thầy, kính thưa quý cô bác. Hôm nay con có hai câu hỏi xin nhờ thầy giải đáp cho con. Cái câu hỏi thứ nhất của con là con tìm hỏi thầy cái nguyên nhân nào mà trước đây 5 năm con chưa từng biết gì về Pháp Lý Vô Vi, cũng như con chưa từng biết tu hành gì trơn, mà cái nguyên nhân nào cho con là làm chủ thiền đường?
Cái đó
nghĩa là con, tại vì có nhiều người tu hành, họ tu hành họ nhiều đức độ hơn con mà.
Cái đó mới nói là cửu quyền thất tổ đó,
đó con...
cửu quyền thất tổ của con tu mới chuyển cho con có cơ hội tu, chứ không phải là người phạm làm được. Mà cái tâm thức của con đâu phải là một người thường đâu, đâu có dễ gì mà điều khiển được con đâu. Nhưng mà tự nhiên tâm thức của con nó chuyển tới là do cửu quyền thất tổ của con nó chuyển tới. Có tu bên vô vi sẽ chết người sống, có tu rồi nó mới chuyển cho con có cơ hội làm cái điều phước mà để sống thức tâm trở về với họ mà thôi. Chuyện ông bà của mình.
Thưa thầy, nếu như vậy thì có lẽ cái trước con đã có tu rồi.
Có chứ. Không tu nó đâu có học.
Câu hỏi thứ hai của con là cái tương tự, cái câu hỏi của con là cũng tương tự như Đức mới vừa hỏi thầy rồi, là trong cái giấc thiền của mình á, có nhiều đêm vậy đó, nó thổn thức, nó cái tâm thức của mình nó mở ra, nó muốn làm cái việc này việc nọ, nó muốn hy sinh hay là muốn dấn thân hay là muốn cứu khổ ban vui, nó muốn tìm đủ mọi cái phương tiện hay là cái khả năng của mình nó đưa ra để mình giúp đời cứu người. Nhưng mà rồi khi đụng chạm với đời thì mấy cái đó nó lại nó mất đi. Thật ra con không biết cái đó là cái
để
mình
cho
chưa
con
đủ sức
để cho con nhận thức. Đó là thanh quang của Thượng Đế ban chiếu cho con. Khi mà thanh quang của Thượng Đế chiếu hay là của chư Phật chiếu thì tự nhiên con có cái tâm từ muốn độ tha. Nhưng mà sáng dậy thấy là có chỗ nào yên đâu, là tại sao tối nay được tỉnh thì mai phải đem ra test liền, học cái khóa này nó còn hơn ở trong trường nữa. Anh có trình độ này, mai đi thử đi, cho đời thử. Bởi vì pháp này là đời đạo sống tu, mà đời thử mình còn nóng á, rớt thôi thiền nữa, rồi mai bị thử nữa. Mà người thử đó là ai? Con vợ mình nó thử. Thằng con mình nó thử. Thì không nó chê ba nó tới tấp vậy thật. Đó thì coi thử của mình có thanh tịnh không, mình có ôm cái sáng suốt màu hôm mình nó lãnh được, rồi mình đi cảm động vợ con mình không, mình đã được cái sáng suốt đó, nó cảm động lòng mình cứu độ chúng sanh, mà bây giờ trực diện với mình thì không có khả năng cảm động họ. Đó mình lui về mình chìm nữa. Rồi một ngày nào mình nói đâu thì bà xã bà nghe đó. Rồi lúc đó bà rót nước và hầu hạ là đang qua. Thấy không? Chứ bây giờ là bà chỉ cái gì cũng như kẻ thù á. Thấy không? Như quốc hội mà nó cứ hỏi tổng thống hoài, nó cứ tấn công tổng thống hoài, tổng thống mới ráng chịu. Vợ là quốc hội đó. Không có ai hiểu cái con bằng vợ con. Hiểu không? Đó, nó là quốc hội đó. Mà chừng nào mà nói cho quốc hội nghe là nước nó bình an. Cái đó là ông Tám đã qua rồi. Thấy không? Đó. Tu cái gì? Tu ta phải cạo đầu vô chùa ngồi chỉnh hình nhắm mắt. Tôi lấy con chó sướng lấy ông. Nói một câu mình cũng đau lòng chứ. Tôi tu mà tôi muốn tìm con đường cứu độ chúng sanh mà bà nói tôi không cãi. Tôi nói bà gì? Bởi vì bà quá thương yêu tôi, bà mới chửi tôi. Tôi không nghĩ bà xấu với tôi, bà quá thương yêu, quá lo lắng cho tôi, sợ tôi điên. Theo cái ông già có hai cái răng, theo cái gì? Không có đủ răng. Cũng chửi ông tôi nữa. Mình nghe chửi ông thầy mình cũng bực lắm chứ. Nhưng mà tôi cũng dằn, tôi cũng vì thương yêu. Tôi cứ nghĩ mầm mống sự thương yêu của bà, mà bà thương tôi mà bà không muốn tôi tu. Tôi cố gắng tôi tu. Tôi tu đến nỗi tôi ngồi tôi nhắm mắt bóp lỗ mũi tôi cũng không nói, lấy lỗ lông gà, lấy chổi lông gà mà rứt đút vô lỗ mũi tôi ác xì, tôi cũng ác xì rồi tôi cũng tu. Thọc lỗ tai ngứa nhọt rồi tôi cũng tu. Tôi ngồi tôi niệm Phật càng ngày càng nhiều, do đó tôi mới khám phá ra cái Nam Mô A Di Đà Phật. tôi càng thọt vào lét tôi càng niệm Phật, tôi để gối ngồi đầu tôi cũng càng niệm Phật, tôi mới phát giác. Tôi nhất định đi cái con đường đó là con đường sáng suốt cuối cùng trong đời của tôi, thay vì tôi tự tử làm con ma, tôi không muốn sống nữa. Thành ra tôi mới được cái đó và tôi mở ra cái Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày nay tôi nói hết cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật đã trị được tâm bệnh của tôi và mở trí cho tôi. Thành ra tôi thấy là tôi muốn đem ra cho tất cả mọi người, thành tôi chịu khó tôi làm cũng bằng đó. Cái đó là cái tôi thành đạt. Mà cảm ơn nhất là bà Tám và gia đình giúp tôi, đánh phá tôi còn nhiều hơn Thích Ca bị đánh phá ở giữa đường. Đủ chuyện hết. Mình ăn chay, bà đàm thịt gà đồ thiệt ngon, chiên thịt thơm để trước mặt trời vậy đó. Nhưng mà tôi không, tôi vẫn ăn chay. Lúc tôi tu rồi tôi ăn kỹ lắm. Một trái cà chén cơm rồi tôi ăn không có đậm lộn. Một miếng đậu hũ cũng ăn chén cơm xong thôi. Mình sợ thiếu nợ bạn, ráng mình giữ chứ không có thèm những cái đồ kia. Mà chữ ghê lắm, chữ nặng. Cứ nhẹ ông thầy mình mà chữ. Nhưng mà ngày hôm nay bà mỗi ngày bà rót nước bạn đạo tới nhà thì anh biết nhà tôi lúc nào cũng đầy khách. Mà nó nổi cái chui nha, không người ta cũng mệt rồi mà còn bắt ta rót nước trà cho tụi nó uống nữa. Mà nó vô nó dơ giấy mà nó nói cái gì không ra cái gì hết. Mà mày cứ phục vụ, mày cứ trả lời hoài, nghĩ đi dẹp đi đóng cửa. Tụi nó không được, cửa của ông trời không có đóng được, để tôi làm gì. Mà bà cứ rót nước cho người ta uống đi, rồi sau này bà được đi du lịch cả thế giới. Nó dốc không có đồng xu, nó dốc rồi bà chữ nữa, bà chữ tràn giang đại hải, không có đồng xu, không có đồng xu trả tiền nhà mà nó dẫn tao đi cả thế giới. Sau này bà đi cả thế giới ở bên Morian bớt xa, bà mới vô trong phòng bà quỳ lại, thưa Phật cho con tu. Tôi nói muốn tu thì nhờ bạn đạo chỉ cho tôi, có quyền chỉ bà. Quỳ lại kêu tôi bằng Phật, ở nhà thì kêu bằng thằng Phật, rồi qua bên đó mới kêu Đức Phật. Thì muốn làm gì làm, tôi chỉ nghĩ bà là ân nhân của tôi thôi, chứ tôi không nghĩ xấu cho bà. Lúc nào bà cũng trên hết, không nhờ bà tôi không có tu được. Tôi nghĩ đó là ân nhân chứ không phải người phá hoại. Cho nên ở thế gian này người nào ghét tôi, chửi tôi, mắng tôi nghĩ đó là người ân nhân của tôi. Tôi thương họ nhiều hơn tôi có ghét họ. Cho nên nhiều người chửi nói xấu tôi càng thương. Cái gì giúp đỡ được là tôi giúp, không bao giờ tôi ghét họ. Tôi đã luyện từ lúc tôi lâm cái cảnh tu hành, và tôi đã lấy quán làm ăn tới ngày hôm nay. Tôi không có làm gì sai hơn nữa. Đường lối tiến, các bạn muốn tiến nhanh thì phải vậy, lấy cái hoàn cảnh làm ân sư thì tiến nhanh hơn.
Thế con xin đóng thầy và con cũng xin lại thầy những ba mày.
Cảm ơn sự đóng góp của anh.
Thưa thầy, trước hết con xin thầy dạy cho con về phần thành tu. Thứ nhất là khi con trụ ở đỉnh đầu hơi chậm. Thứ nhì là ở ngoài thường chưa ngồi thiền thì chưa nhập định thì thở rất sâu. Chỉ như theo yoga là thở sâu, nhưng mà vô ngồi rồi thở như thế nào.
Thứ nhất là đem vô ngực nó phải nặng, đem vô bụng nó không nặng.
Dạ con thở xuống bụng nhưng mà tới mức cái hơi nó không dài lắm. Tới một cái chỗ mức nào thì nó ngưng lại, nặng ổng đi thôi, ổng đi thêm
ở đây ngồi lấy cái gối cho bác. Không không để lên
thở thiền. Mặc dù ban ngày bị động loạn nhưng mà con ngồi rất lâu được. Ví dụ như một giờ đồng hồ. Nhưng có những ngày khác lại ban ngày nó được có nhiều cái chuyện đến không có làm cho động loạn, mà tối làm như thứ 20 phút, 30 phút là không ngồi được nữa. Tại sao?
Bởi vì cái hơi nó ít, ở trong đó chưa mở đều.
Dạ.
Ngồi lâu không phải là một cách. Ngồi lâu mà nó thông ở bên trong rồi, nó rút nó ngồi lâu á, cái đó mới có giá trị. Còn ngồi ì cho lâu, cái đó không được. cái đó không có đúng. Cái pháp đàn này là cần cho nó thông cái cơ tạng, cơ tạng thông là nó mới ngồi lâu. Cho nên không có đòi hỏi sự ngồi lâu, nhưng mà làm sao cơ tạng thông tự nhiên nó rút ngồi vô là nó nhập định thanh nhẹ 3 tiếng đồng hồ như 15 phút nhẹ nhàng như vậy mới là ngồi lâu mới có giá trị. Còn ngồi lâu mà cố gắng tôi ngồi ẹ ạch vậy là nó không có giá trị. Đó, phải làm sao cái cơ tạng nó thông. Khi mình hít đó, mình nghĩ rằng đem cái thanh khí cả càn khôn vũ trụ vô cải tiến ngũ tạng tâm thức của mình. Đó, cái đó nó mới mạnh. Lần cái cơ tạng nó nhẹ như cái mình ý mình muốn sao nó nhẹ vậy đó. Thì lúc đó mình mới chỉ còn thoát được. Còn cái năng càng này là cái gan bị nóng, bây giờ phải chữa trị uống cho nó đi tiểu cho nó thông, cho nó nhẹ bớt cái gan. Bà nhớ ăn những đồ có chất mỡ phải ngưng hết, ăn lại thì các rau xanh cho nhiều, cái lục tố gì cho nhiều, rau luộc rồi rau sống nó tốt hơn.
Thầy con bước qua câu thứ hai. Không phải ngày này giờ này con mới tu, nhưng mà con tầm đạo, có ý tầm đạo từ 8 đến 10 tuổi. Là vì chữ hiếu. Từ 8 hoặc là 9 tuổi rồi đó, thì con đã thương cha mẹ. Con học được cái bài học của Mục Liên Thanh Đề. Con muốn tu để mà một ngày nào đó xin tội cho cha mẹ với số giảm cũng như là một liên thông đề và anh Tư. Là con tầm đạo từ đó cho tới bây giờ, nhưng mà năm 1972 con mới được gặp được cái pháp lý này. Nhưng mà sau 72 lúc đó chưa biết thầy, gặp nhiều bạn đã cũng mới tu thành thử không hướng dẫn đúng, con được tới rồi khi 75 phải bị tập trung 10 năm rồi ở đó cộng sản Việt Nam, thành thử con không tu được. Còn trong lúc ở tại tập trung, con có giấy thầy xin thầy hết cho con ngày nào con ra khỏi nhà tù này con sẽ tìm thầy. Con đã tu rồi và hôm nay gặp thầy con tạ nguyện. Nhưng mà từ ngày con qua đây tới giờ đúng 1 năm 13 tháng thì chỉ có là 1-2 hôm nay được tính thầy qua con mới thoải mái trong lòng. Tới từ 13-14 tháng nay con rất đau khổ. Đau khổ nhiều động loạn lâm đến cho con. Về tình quê hương, nhớ hương cũng làm cho con bị động loạn. Hương thì thương cho người còn ở lại, thương cho đồng bào đau khổ, thương cả đến kẻ thù. Nhưng mà qua đây rồi, những cái đó ra làm cho con đau khổ thì vấn đề gia đình làm cho con hết sức cô đơn đau khổ. Vợ thì coi con như thù hằn, con thì chửi mắng. Con cũng nghĩ rằng đó là nghiệp của con. Con cố gắng cũng nhờ pháp lý này, cũng nhờ theo thầy mà con ráng dằn xuống nhiều lắm. Nhưng mà thưa thầy, mỗi người có thể chịu đựng một đến một cái mức nào đó thôi. Và nếu không có thầy, không có pháp lý, không nhớ đến cha trời thì con đã hủy hoại thân này. Nhưng mà con không thể hủy hoại, con vẫn giữ và cố gắng. Khi mà vợ con nó lãnh đạm với con chừng nào, khi mà con của con chửi con chừng nào, con cũng lưỡi chè lưỡi răng chè răng, cũng niệm Phật, cũng ngồi thiền, mà cũng những cái nó đến hoài. dòm con vào cái nước tường để xin thầy giải cho con cách nào, hay là thầy xin nâng trên giảm cho con một cái nghiệp quan mà nếu con có, nó nghiệp thiếu mà nếu con có.
Tôi đã nói hồi nãy là chính tình cảnh đó là tình cảnh của tôi, mà anh đã đi tới chỗ khổ đâu. Tôi nói nãy rồi thì đó là cái chìa khóa cho anh đi, nhưng mà anh phải đi, anh thấy rằng anh muốn tu giải thoát chứ không phải tu trong chấp nữa. Bây giờ giải thoát được cứu độ số người đó, ân sư đó, số người đó mới là thật sự là ân sư của mình. Mình phải nhớ lấy quán làm ân, những số người đó là số người đó từ trong mầm mống thương yêu mà nó làm cho mình, chứ không phải ghét mình đâu. Đừng nghĩ nó ghét mà sai, nó thật sự thương yêu mình. Cứ nghĩ nó thật sự thương yêu mình là giải tỏa hết. Anh hiểu không? Lấy quán làm ân, nghĩ tất cả vợ anh thương anh, con anh thương anh, không có đứa nào ghét anh. Đừng nghĩ người ta ghét. Nếu tôi nghĩ bà Tám ghét thì tôi giết bà Tám tại Việt Nam rồi. Nói một câu anh làm chồng tôi lấy con chó còn sướng hơn lấy anh. Vậy anh nghĩ làm sao? Người Việt Nam chịu không nổi đâu. Nhưng mà tôi thấy là một câu nói rất thương yêu. Câu nói này quá thương yêu tôi mới ví con chó là tôi. Tôi nghĩ vậy thôi. Mà con, tôi thương bà tới bây giờ.
Con có con cũng vậy. Cả gia đình cũng theo mẹ và cả đến thường đường đây mỗi ngày chủ nhật để gặp các bạn đạo và ngồi các bạn đạo. Như nhà cũng không muốn cho.
Phải rồi, như vậy anh mới có cơ hội tu, anh mới thấy cái quyền bí của Phật pháp ở đâu.
Vậy cho nên con vẫn đến như thường.
Anh thấy cái ý chí giải thoát anh ở đâu? Anh thấy rằng nhờ nó mới đo lường sự thanh tịnh ở đâu. Anh muốn tu để cứu mẹ mà, rồi đó anh xuống địa ngục anh gặp con ma nó còn khó hơn vợ mình nữa. Rồi làm sao anh đi tìm mẹ được? Một viên thanh đề cũng bị đòn mới xuống được chứ. Ông Tư cũng bị khổ mới xuống địa ngục, mất biển bao nhiêu ngày.
Đó, vợ con cha thì nó suối con cái để mà lãnh đạm với con, chồng con. Còn con của con là chữ con như là bà ở nhà chữ thầy.
Để y vậy
là nó chỉ chữ là
phước cho anh được.
Ở nhà không tu tô theo thờ Thích Ca ngoài đường. Thì theo ông Tám làm cái gì? Ông hồi đó ông ngày ông hút mấy gói xe lem. Ông cũng là tác tán như ai gì mà theo làm gì. Dạ sư thầy không phải vậy không?
Hồi đó tôi hút ngày ba gói thuốc mà.
Dạ đó đúng vậy rồi. Dạ sư thầy
bây giờ không hút nữa.
Dạ giờ con cũng cảm ơn vợ con và cảm ơn mấy đứa con. Nó cũng như thầy nói đó, là nó dạy con tập thêm nữa. Nhưng mà sư thầy có một khi cũng gồm con nhét tường cũng chịu khổ nhiều quá.
Không phải sao? Nó không có giết anh đâu. Nó thương anh cho nó không có giết anh.
Đừng nói giết nó xuống bắn con đó thầy.
Nó không có sao á.
Mà anh biết ngồi xuống có dễ không?
Bắn anh mình chọc nó thôi. Nên Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn con, cảm ơn chồng, cảm ơn vợ, cảm ơn bà con hết ở đây. Tôi có chết thì dù thế nào cũng có cảnh sát đưa, gia đình không đưa, cảnh sát đưa, không có lo. Bởi vì cái tâm anh thật là anh không có sợ, mà tâm anh giả thì anh mới sợ. Còn tâm anh thật là anh phải thấy họ là một người ân nhân, gia đình là một ân nhân.
Họ lo cho mình. Cũng nghĩ rằng chắc là ân trên cũng muốn thử con. Nhưng mà không thử con cũng tu, mà thử con cũng tu.
Cứ vậy thôi. Cứ vậy thôi. Không phải theo thầy. Nó cứ pháp là
dạ,
pháp
theo thầy
giảng. Pháp của ba là ba tu cho ba, chứ không phải theo ông Tám. Nói cho các con nghe vậy. Rồi một ngày nào tao thành Phật rồi tụi bay mới biết tao. Chứ bây giờ chưa thành Phật rồi tụi chưa có giá. Thì nào tao tu thành Phật rồi tụi bay mới có giá.
Dạ thưa thầy, con còn mất thầy chuyện này nữa. Là nó thấy con thờ, con xin lỗi, con để hình thầy ở tường. Một ngày vô ra là mà nói theo lương thầy. Nó nói đi theo ông này chi. Bận đồ tay phát cái lô quách mà đầu trọc.
Thì nó còn
quá chấp. Cỡ rồi nó tội quá thầy.
Không sao, không ăn chung gì hết. Cũng như ông Tư, hồi tôi thật lấy hình ông Tư là bà Tám nói, cha già có hai cái răng mà theo gì, nó không có đủ răng. Tôi còn đau hơn anh mà.
Dạ.
Nghĩa là sau này họ sẽ biết cái tâm mình trì vị trí, bởi vì muốn làm một đường lối rõ rệt cho chính mình thì mình lo tu thôi. Mà tu rồi đắc đạo cũng cứu vợ con chứ không có bỏ vợ con. Tâm mình như vậy.
Thưa thầy, những cái lúc vợ con như vậy và con của con như vậy đó, mà con không bắt tội nhưng mà con sợ nó bị nghiệp theo này.
Không có. Nó là ông trời ông chuyển để độ cho anh tu thôi.
Dạ.
Anh thấy là ông trời, anh nghĩ ông trời sắp đặt tụi nó chứ nó đâu có biết nó là ai đâu. Dạ. Mấy người đó họ không biết họ là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, họ không biết đâu. Họ chỉ nói càng nói ngược thôi. Mà họ xét sâu rồi lúc đó là họ bạn thân của tôi chứ không có ghét tôi đâu. Dạ. Phải không? Bây giờ họ ghét tôi nhiều thì họ nhớ tôi nhiều thì tôi mới lo cho họ được. Thấy không? Bởi vì lúc nào thanh quan cũng chiếu cho những người trần trược. Rồi một người trần trược đó họ biết rồi hết rồi. Có nhiều người chửi tôi 10 năm bây giờ theo, bây giờ làm sao con đền cái tội này. Tôi nói bây giờ cứ tu đi chứ đền gì, đâu có ai mắc đền đâu mà đền. Nè, chửi 10 năm rồi bây giờ họ thương. À, chữ 10 năm mà thầy không có gây không gì hết, tôi đâu có gây, bởi vì tôi có tội thì cứ việc chữ thẳng đi, mà tôi không có tội thì mấy người xét thương tôi thôi, tôi có gạt mấy người đâu.
Thầy cho phép con xin hỏi câu chót, con thứ ba là câu chót. Con này thì con định nói trước nhưng mà anh Đức đã nói rồi, nhưng mà con chỉ có một phần góp nhỏ thôi. Là anh Đức có hỏi thầy về vấn đề tương lai của người Việt Nam và những người chúng con để bỏ nước ra đi ở những nhóm là số người có nhà nào để trở về được không. Và con xin thưa thầy, xin hỏi thầy ơn trên và quý thầy có khi nào nhớ những đồng bào những người đa số ở Việt Nam không?
Chuyện
là anh cứu độ họ không?
À, mỗi thứ sáu là tôi có đó mà anh không gặp tôi chứ. Đêm nào tôi cũng tham thiền và cầu nguyện cho họ, và chính tôi cũng đích thân tôi về đó. Và những việc tôi làm hàng ngày mà nếu anh đọc được những lá thơ thì anh cũng khóc vậy thôi. Nhưng mà tôi đã xây dựng cho rất nhiều người khắp các nơi gửi thơ về đây ở Việt Nam, khắp cả thế giới. Cho nên anh có cơ hội anh đọc cuốn thư từ Lai Vãng, anh mới thấy việc làm tôi ở hải ngoại. Hả? Nhưng mà người Việt Nam khổ để chi? Để lập tất cả những phật gian ác. Anh có nghe đạo tâm không? Cuốn đạo tâm anh nghe chưa? À, thì cho anh cuốn bằng đạo tâm để anh muốn biết thời cuộc Việt Nam thì sẽ thanh lập. Trong cái cơn thanh lập đó, hỏi cho anh mất nước, nước anh là ở đâu? Anh mang cái xác này nước không à? Anh đem nước đi điêu luyện rồi anh sẽ về nước, không có đem đi đâu hết. Anh hiểu không? Mà không có sợ mất. Vì mỗi người một cái duyên nghiệp và một cơ học hỏi này, họ sẽ tiến nhanh hết. Mà kẻ gian người nịnh sẽ lộ diện ra hết trong cái cơ thanh lập này. Rồi gần đây anh sẽ thấy nó sẽ tốt hơn.
Thế thầy, ý con không phải muốn giết kẻ thù, nhưng muốn
đâu có giết được, bởi vì người gian họ hiểu cái gian của họ, họ mới ăn năn
lo cho đồng bào.
Còn anh biết ai là đồng bào? Người nào anh cũng nói đồng bào, nhưng mà kẻ gian người ngay anh phải biết. Ông trời ông còn lo hơn anh nữa. Anh hiểu không? Ông trời ông lo cho mỗi cọng cỏ, ông cũng đang lo, không phải là lo cho con.
Thấy hơn cũng gần 15 năm rồi, u minh quá. Người ra đi thì đau khổ, kẻ ở lại thì nghèo nàn.
Nhưng mà cái nghèo nàn đó cũng có là một bài học. Anh ở tù cải tạo rồi chứ, thì tôi cũng ở tù cải tạo rồi. Mình thấy mình nghèo, nhưng mà mình thấy mình khổ, nhưng mà mình học được nhiều cái hay. Anh thấy không? Trong cái khổ mới biết cái đạo. Thì anh thấy cái cơ chuyển hóa của cả vũ trụ không phải là làm riêng cho Việt Nam, nhưng mà các xứ còn khổ nữa. Anh có dịp anh sẽ đi thăm những xứ Phi Châu, họ còn khổ nữa. Anh hiểu không? Cho nên mình hiểu mà mình biết mà muốn độ là mình chỉ lo tu thôi. Khi anh tu sức rồi anh mới thấy rằng bề trên người ta làm việc rất nhiều. Chính mình không có làm việc mà mình cứ la than thở với phiền muộn và không có lên xây dựng tâm thức của mình trở nên sáng suốt và để mình khỏe mạnh, và một ngày nào mình đem kinh nghiệm mình trở về xứ sở đóng góp. Cái điều này là điều quan trọng, mà không làm được cứ than hoài vô ích, than không cứu được, mà thực hành mới cứu được, thấy không? Đó, tôi ra đây bao nhiêu năm tôi cũng là người tị nạn đi đây đi đó, tôi lo tu và tôi đem cái sáng suốt cho tất cả mọi người, và mọi người đem đóng góp sự sáng suốt cho tôi học và tôi tiến. Rồi tôi cũng vẫn là một người tị nạn. Anh nói anh khổ chứ tôi ra đây tới ngày nay tôi chưa mua cái bánh xe mà, không có làm gì có tiền cho tôi đi đây đi đó để tận độ giải thích tất cả những sự nan giải của mọi người, và mọi người sẽ cảm thấy bình an sau khi gặp tôi. Sự thật là gì? Họ sẽ hiểu. Sao? Cái gì không có qua sự thật? Họ có đăng báo, họ lao, họ chửi, rốt cuộc rồi họ không phải trở về với sự thật. Chúng tôi không có làm những chuyện lao, tôi làm sự thật công việc như bao nhiêu đó thôi. Hơn nữa tôi làm được. Nè. Rồi anh thấy nha, anh thấy đồng bào Việt Nam đau khổ, tại sao anh không thấy những trại tị nạn còn đau khổ nữa? Bây giờ một số người trại tị nạn bây giờ nghĩa là chỉ có Canada thâu nhận thôi. Bây giờ bên Canada là chỗ tôi ở đó, anh em bây giờ ta lập cái hội rồi, ta đi bảo đảm cho những người tị nạn. Mà các nơi cũng như bên Mỹ ở đâu có muốn đóng góp đổi tiền để hỏi Á Hữu Vô Vi, họ sẽ bảo đảm những người đau khổ. Ngay cả Hồng Kông ở Palawan thì chúng tôi cũng có cái account ở Palawan giao cho bà Sơ, bà lo từ bao nhiêu năm nay à, lúc không có sữa ăn, bệnh hoạn tới ốm gần chết rồi bà cũng lo. Nhờ cái đồng tiền đó bà mua sữa, bà nuôi dưỡng những người đó để chúng tôi lo hàng năm. Mà chính tôi già vậy mà tôi đi đây đi đó, tôi trị bệnh cho người ta, người ta cho tiền tôi đem vô cho bà. Bà cũng cảm động. Vì tôi muốn làm cái gì tôi làm thôi, chứ tôi không có khoe khoang và quảng cáo tùm lum, không có vụ năm ba đồng. Tôi làm phải xứng đáng, tôi đóng góp cho bà. Và bà phát tâm bà giúp đỡ mọi người, vì bà là người Việt Nam phải thương yêu người Việt Nam. Thành ra tôi có công việc làm hoài. Tôi ra đây tôi không có ngừng nghỉ được. Ngay trong trại tị nạn mấy ngàn người, lúc đó tôi cũng lo. Tôi anh rảnh anh tới đây anh chim băng, anh nghe những cái tôi thật là cái việc gì tôi làm. Rồi lúc đó anh thấy rằng người tu phải làm việc nhiều hơn người thường. Thì con em nó không có rinh ra mà. Mà mình người tu, mình cứ nói tôi cũng tu không là không có chịu làm việc như con em, cho xã hội thì con em nó buồn. Phải không?
Thầy, cho con hỏi thầy là